biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là Thiên Chúa độc nhất, là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương con người, biết Chúa là tao hóa, là đấng sinh thành.
Thánh Francisco Salesio, giám mục tiến sĩ, được giáo hội tưởng nhớ vào mỗi ngày 24 tháng Giêng. Và đây là câu chuyện của Ngài, về Ngài. Hiền lành và khiêm nhượng. Một đứa trẻ giận dữ nhất cũng phải nói rằng, Thánh Francisco Salesio là vị thánh hiền hòa nhất thế giới. Ngài đã biết cách để sửa mình và do đó đưa ra phương thức tốt đẹp để nên thánh. Tôi chỉ nghĩ tới sự dịu hiền. Dĩ nhiên, không phải chỉ có điều đó mà thôi. Sau này, các bạn hữu Ngài đã ngạc nhiên vì sự im lặng thánh nhân giữ được trước những lăng nhục. Ngài nói, gì vậy? Bạn muốn tôi bỏ mất trong giây lát một chút dịu dàng mà tôi đã mất 20 năm để thu thập sao? Sự dịu dàng Ngài đã thực hiện với bao nghị lực, bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa. Ngài đã có thể nói với bạn bè sau một cảnh thô tục mà một lãnh chúa đã làm cho Ngài. Tôi giận sôi người lên, nhưng tôi thích chết đi còn hơn là nói lên một điều nhỏ nào có thể làm buồn lòng Thiên Chúa. Thật khó hiểu nổi cách thế mà trong Ngài, một lòng nhân hậu dịu dàng như vậy đã thay thế cho bạo lực. Đối với người dọa nạt, Ngài trả lời, thưa ông, nếu ông có một con mắt, tôi sẽ nhìn ông con mắt kia với lòng trìu mến. Cả Thánh Vincent Paulo cũng nói, khi muốn chiêm ngưỡng sự dịu hiền của Thiên Chúa, tôi nhìn về giám mục thành Geneva, có nghĩa là Thánh Francisco Salesio. Nhắc tới Thánh Francisco Salesio, không ai là không phải cảm phục Ngài về sự hiền lành. Ngài là một người có bẩm tính rất nóng nảy. Họ hàng, bà con, bạn bè, ai cũng biết. Một hôm, có người đến tòa giám mục Annecy để thăm thánh nhân. Trong câu chuyện trao đổi hai bên, nhiều lần ông ta đã lớn tiếng cãi vã, đấm bàn, đấm ghế, chỉ trích, phê bình và mắng nhiếc thánh nhân thậm tệ. Thế nhưng, Thánh Francisco vẫn cứ ngồi nghe cách thinh lặng. Thỉnh thoảng lại nhũn nhặn mời ông khách sơ trà, hút thuốc. Trước những câu nói nặng nề sắc sảo, thánh nhân vẫn đáp lại bằng những lời lẽ hết sức dịu dàng, khiến ông khách quý bắt đầu cảm thấy hổ thẹn, rồi từ từ rút lui. Người anh của thánh nhân ngồi ở phòng sau chăm chỉ theo dõi câu chuyện giữa hai bên. Khi người khách vừa ra khỏi cổng, ông phóng ngay ra phòng thánh nhân và lạ thay, Francisco vẫn tươi cười bình tĩnh. Ông liền nói, này chú Francisco, xưa nay chú tính nóng như lửa vậy, sao độ này lại hiền từ nhẫn nhục đến thế? Tôi ở phòng sau nghe ông ta nói mà sốt ruột lộn gan lên, muốn nhào ra đánh cho ông ta một trận, vỡ mặt ra, đồ lao lêu mất chạy. Anh ạ, ai cũng có máu, ai dòng cả. Em cũng bực bội tức giận lắm chứ. Nhưng em cố gắng theo gương Chúa Giêsu, hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Cứ mỗi dịp như vừa rồi, em lại tập thêm được một chút ít nhân đức bằng cách tự bảo, này hỡi Francisco, hãy đậy kỹ vùng. Đừng có mở, đừng có nói gì. Rồi cuối cùng, em thấy rằng, lấy một giọt mật thì bắt được cả bầy ruồi, chứ lấy cả thùng giấm chẳng tóm được con nào. Rồi một hôm khác, có người quý phái dẫn một đàn chó và đoàn gia nhân đến trước sân nhà Đức Giám mục Francisco Salesio. Chó thì để sủa ồn ào, gia nhân thì để chửi bới kịch liệt. Ông ta còn lên tận cửa phòng Đức Giám mục, múa tay múa chân thoá mạ Ngài như dông nổi sét vang. Thánh nhân điềm tĩnh ngồi nghe bất động, chẳng nói chẳng rằng. Đối phương cho như thế là khinh dễ mình, lại càng tức giận, động viên toàn lực lượng thể xác lẫn tinh thần, chửi rủa thêm gấp bội. Thánh nhân làm bộ như tượng gỗ, nói trong Thánh Kinh, có tai mà không nghe, có miệng mà không nói, có mắt mà không trông thấy gì. Sau cùng, ông kia kiệt lực phải rút lui. Các bạn hữu của Thánh Nhân liền đến hỏi, tại sao Ngài có thể giữ một thái độ thản nhiên như vậy được? Đức Giám Mộ tiết lộ cái bí quyết. Tôi đã minh ước với lưỡi của tôi là, bao lâu tâm hồn tôi còn xúc động, lưỡi tôi không còn sản xuất một lời nào. Tiểu sử cuộc đời. Thánh Francisco ra đời tại biệt thự Sans, danh tiếng vùng Savoie, nước Pháp, ngày 21 tháng 8 1567. Thân phụ ngài là ông Francisco Nouvel, một lãnh chúa, và thân mẫu ngài là bà Francisco Sion, miền Sales. Cả hai là những tín hữu khôn ngoan, nhân đức, hết lòng chăm sóc cho con và giáo dục chúng nên người. Nhờ được sống trong bầu khí đạo đức đầy tình yêu thương như thế, mà cậu Francisco sớm tỏ ra là một thiếu niên ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành. Francisco còn được thấm nhuần tinh thần tin mừng ngay từ nhỏ, nên đã sớm trở nên một đứa trẻ đạo đức, thánh thiện và bác ái. Hơn 10 tuổi, Francisco chịu phép thêm sức, xưng tội lần đầu, và vừa 14 tuổi được cha mẹ cho đi tu. Mấy năm sau, ngài chịu phép cắt tóc. Vào tuổi 17, một cơn dằn vặt thiêng liêng kinh khủng ám ảnh ngài. Người tưởng rằng mình không còn sống trong tình trạng ơn thánh nữa, hóa ngục dành cho ngài, và nơi khủng khiếp này không còn tình yêu Chúa nữa. Francisco cầu khẩn, lạy Chúa, ít ra cuộc sống vắn vỏi này con biết dành để yêu mến Chúa. Kiệt sức, ngài chạy đến xin Đức Trinh Nữ gìn giữ mình được trinh trong và cứu thoát cho khỏi thử thách gay go này. Ngài đọc kinh hãy nhớ và sau cùng tìm lại được bình an. Năm 1580, Francisco được gửi đến Paris theo học khoa tu từ và triết lý dưới quyền giám hộ của linh mục thánh thiện Morac Diege. Dù sống giữa đô thị lớn ngập lụt những xa hoa trần tục, thầy Francisco không để mình xao xuyến hay bị lôi cuốn. Chàng vẫn giữ tâm hồn trong sạch, trung thành với lý tưởng tận hiến. Đó là kết quả lòng tin tưởng thầm kín vào Chúa. Như lời ngài thường nói, Thiên Chúa là thầy dạy duy nhất của tôi về mọi khoa nên thánh, và tôi hoàn toàn tín nhiệm vào ngài. Tại Paris, ngài xin gia nhập Hiệp hội Thánh Mẫu Sinh Viên do các cha dòng tên khởi xướng lập nên. Qua 6 năm học tại Paris, Francisco trở về Savoie, rồi sang Ý theo học tại trường đại học Padua. Tại đây, ngài chuyên về luật khoa và thần học. 2 năm sau, ngài nhận mũ tiến sĩ do Đức Giám Mục thành Padua trao tặng. Francisco từ giã kinh thành văn hóa, đi hành hương Roma, Loreto và về Savoie. Với tâm bằng tiến sĩ luật, ngài nắm trong tay một tương lai sáng lạ, huy hoàng. Gia đình ngài mong ước cho ngài được nhận tước quận công miền Villa Roquette, giữ ghế luật sư tại Savoie, và sau cùng kết hôn với ái nữ của lãnh chúa trong vùng. Thế nhưng họ đã thất vọng. Cha của ngài đã phẫn nộ vô ích trước lòng cương quyết và từ tốn của thánh nhân. Dù cuộc đời ngài có dễ dàng thăng quan, tiến chức, có chỗ vững chắc trong xã hội, nhưng thánh nhân quyết tâm từ bỏ tất cả để đi theo Chúa Giêsu. Thánh nhân được thượng phong linh mục năm 1595. Thánh nhân được Đức Giám Mục Granier tin tưởng, tín nhiệm để cử làm nhà hộ giáo, giảng thuyết chính thức chống lại bè rối Calvin ở Chalais. Với một tâm hồn lạc quan, vui tươi, tin tưởng và phó thác cho Chúa, Chúa là nguồn vui của con. Không có đe dọa hay bạo lực nào bắt người ngừng giảng được, nơi nào không thể rao giảng. Ngài phân phát truyền đơn, suốt 3 năm dưới ảnh hưởng của thánh nhân, 72.000 người theo thể phản đã hoán cải. Năm 1602, vua Henry thứ tư đã muốn thánh Francisco làm giám mục thành Paris, nhưng ngài đã từ khước danh dự này và nói: "Thưa ngài, tôi đã đính hôn với một bà chúa nghèo. Tôi không thể từ giã bà để theo một bà chúa khác giàu có hơn." Nhà vua rất thán phục sự độc lập của ngài và tuyên bố rằng Francisco vĩ đại hơn ông, là kẻ làm vua rất là nhiều. Cũng vào năm 1602, ngay sau khi đức cha Granier từ trần, chúa yêu thương đã cất nhắc ngài, đặt ngài làm giám mục thay thế đức cha vừa qua đời. Các bài giảng thuyết của ngài sớm lừng danh đến độ những thành phố lớn đòi được nghe tiếng ngài. Nhưng giám mục người Savoy thích giảng cho dân nghèo hơn. Ngài còn cho họ cả tới áo mặc của mình. Người ta thấy ngài không giữ lại gì cho mình. Ngài chỉ thánh giá mà nói: "Người ta có thể từ chối điều gì được đối với một vị Thiên Chúa đã tự đặt mình vào trạng huống như thế này vì chúng ta?" Đối với các tội nhân, ngài thân tình đón tiếp họ: "Các con hãy đến đây để cha ôm ấm và đặt các con vào lòng của cha. Cha chỉ đòi các con một điều là không được thất vọng. Phần còn lại cha lãnh tất cả. Đi tìm kiếm một linh hồn. Nếu cần, ngài vượt qua rừng trong đêm tối, bất chấp bọn cướp giật hay thú rừng độc dữ. Chân ngài thường rớm máu vì băng giá. Một lần bọn sát nhân nhào tới, ngài âu yếm bảo họ: Các bạn không cần đòi mạng tôi làm chi hết, bởi vì tôi đã hiến mạng sống tôi để bảo tồn sự sống của các bạn rồi." Người ta có thể thấy rõ là ngài đã nói thật. Bao người sát nhân đã làm như bao người khác. Họ trở thành bạn hữu của thánh Francisco. Và làm sao yêu ngài mà lại không yêu tôn giáo đã làm cho ngài hiến thân trọn vẹn cho mỗi tâm hồn như vậy? Ngài nói, một linh hồn là một giáo phận rộng đủ cho một giám mục rồi đó. Francisco không ngừng rao giảng, ngồi tòa, thăm viếng bệnh nhân, giúp đỡ người cùng khổ. Giữa những công việc bề bộn, ngài còn viết nhiều tác phẩm được nhiều Kitô hữu mến chuộng như cuốn Đường Trọn Lành, cuốn Dẫn Vào Đời Sống Thiêng Liêng. Cuốn này đã được chuyển sang Việt ngữ với tựa đề Sống Thánh Giữa Đời, chứng tỏ rằng đời nhiệm hiệp và các nhân đức cao cả nhất đều có thể nảy nở ngay trong cuộc sống từ cung điện, lẫn trong binh đội và trong các xưởng máy. Ngài truyền dệt nên những sợi dây nhân đức nhỏ bé. Cuốn khảo luận về tình yêu Thiên Chúa của ngài đáng cho ngài được vinh quang như ở giữa bầu lửa, trong khi chuẩn bị viết về tình yêu của ngôi lời vĩnh cửu. Thánh Francisco đã lập nhiều tu viện và tiếp tục hướng dẫn các tu viện ấy. Ngài đã lập dòng chị em con Đức Mẹ, sau này được đổi thành dòng thăm viếng. 2.000 bức thư của ngài vẫn còn. Ngài trao dòng thăm viếng cho thánh nữ Santan, một người vợ hóa lập dòng mà ngài hiệp nhất bằng một tình yêu trắng hơn tuyết, trong sáng hơn ánh sáng mặt trời. Ngài sống một đời sống hiền lành và khiêm nhượng, cố gắng làm việc cho tới phút cuối cùng. Thánh nhân kiệt sức khi ngài nhận giảng dạy ở Lyon dịp lễ Giáng sinh. Ngài ngã bệnh lúc lên đường. Vừa tới nơi, ngài biết mình sắp chết. Người ta chỉ còn nghe thấy ngài nói: "Lạy Chúa là tất cả của con." Với các bạn bè đang khóc lóc, ngài nói: "Các bạn lại không muốn ý Chúa được thực hiện hay sao?" Ngài được Chúa gọi về ngày 27 tháng 12 1622. Theo lời ngài chối lại, người ta đưa xác ngài về dòng thăm viếng tại Annecy. Đến ngày 19 tháng 4 1685, Đức Giáo hoàng Alexandria VII phong người lên bậc hiển thánh. Và tới năm 1877, dưới thời Đức Thánh Cha Pio thứ 9, Thánh giám mục Francisco được tặng phong là một thánh tiến sĩ của giáo hội. Trọn đời Thánh Francisco yêu mến hoàn thành thánh ý Chúa, Bí quyết đời thánh thiện của Ngài diễn tả như sau. Với giá vĩnh cửu, cái gì chấm dứt với thời gian lại có thể ảnh hưởng trên chúng ta được. Phải ước muốn một mình Thiên Chúa thôi, một cách tuyệt đối không thay đổi và bất khả xâm phạm. Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Francisco Salesio giám mục biết trở nên tất cả để hòa mình với mọi người, hầu muôn dân được ơn cứu độ. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại, mà hết lòng phục vụ anh em, để làm chứng lòng yêu thương nhân hậu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Biết con là tàu vượt một đời sống kiếp con người, biết con không là gì, chỉ là bụi cát mà thôi. Biết con thân phàm hèn, mỏng giòn muôn vàn yêu đuối. Biết con bao tội tình, để lòng xao xuyến khôn nguôi. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là con Chúa đã đến trần gian mặc xác phàm nhân. Biết Chúa thương con nhiều, biết Chúa tha con nhiều. Biết Chúa đã chịu chết và đã sống lại. Vào đời tay trắng hư không, biết con bao nợ nần, đời lòng thương xót tự nhân. Biết con đang mù loà, lạy Ngài xin Ngài cho sáng. Biết con đang tật nguyền, lạy Ngài xin chữa cho con.
Giờ đây, chúng ta hãy đi sâu vào vị thánh nhân này, nhất là qua những lời Ngài nói, những tác phẩm Ngài viết với Đức Thánh Cha Biển Đức 16, qua bài giáo lý 134 của vị giáo hoàng thần học gia này, hôm mùng 2 tháng 3 2011. Và đây là những gì Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói về Thánh Francisco Salesio. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là vị Thiên Chúa của cõi lòng con người. Nơi những lời có vẻ giản dị này, chúng ta thấy được yếu tính về linh đạo của vị đại sư này, Thánh Francisco Salesio, giám mục và là tiến sĩ của giáo hội. Vị tôi muốn nói với anh chị em hôm nay đây. Được sinh ra vào năm 1567 ở miền biên giới Pháp Quốc, Ngài là con của Chúa Boissy, thuộc gia tộc Savoy, cổ kính và quý phái. Sống băng ngang thời khoảng của hai thế kỷ, thế kỷ 16 và 17, Ngài đã quy tụ lại với nhau những gì là hay ho nhất về các giáo huấn cũng như về các chiến thắng văn hóa của thế kỷ đang tới hồi kết thúc, bằng cách kết hợp một gia sản về nhân bản với niềm ước mong đấng tuyệt đối về thần bí. Việc giáo dục của Ngài hoàn toàn được trọn vẹn. Ngài đã theo đuổi các ngành cao học ở Ba Lê, dấn thân theo đuổi cả thần học nữa. Và ở Đại học Padua, Ngài đã học ngành luật khoa như cha Ngài mong muốn, hoàn tất một cách rạng ngời với một bằng cấp về cả giáo luật lẫn dân luật. Trong thời trẻ tuổi an lành của mình, trong khi suy tư về tư tưởng của Thánh Augustine cũng như của Thánh Thomas Aquinas, Ngài đã trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng đẩy Ngài đến vấn đề phần rỗi đời đời của Ngài và về việc tiền định của Thiên Chúa liên quan tới Ngài. Do đó, Ngài đã chịu một thảm cảnh thực sự về tinh thần, những gì đã là các vấn nạn thần học chính yếu ở vào thời điểm của Ngài. Ngài đã thiết tha cầu nguyện, thế nhưng mối ngờ vực vẫn hành hạ Ngài mãnh liệt tới độ Ngài khó lòng ăn ngủ. Ở tột đỉnh của cuộc thử thách này, Ngài đã đến nhà thờ của các tu sĩ dòng Đa Minh ở Paris, mở lòng ra mà nguyện cầu như thế này: Lạy Chúa, bất kể xảy ra gì đi nữa, Chúa là đấng nắm trong tay tất cả mọi sự. Và đường lối của Chúa là những gì công minh và chân thật. Bất cứ điều gì Chúa ân định liên quan tới con. Chúa là đấng bao giờ cũng là vị quan án công minh và là cha nhân hậu. Con sẽ yêu mến Chúa, lạy Chúa. Con sẽ yêu mến Chúa nơi đây. Ôi Chúa trời con sẽ luôn hy vọng vào tình thương của Chúa. Và con luôn lặp lại việc con chúc tụng Chúa. Ôi Chúa Giêsu, Chúa bao giờ cũng là niềm hy vọng của con và là phần rỗi của con trong biển đất của nhân sinh. Chàng thanh niên Francis 20 tuổi này đã tìm thấy an bình nơi thực tại sâu xa và giải phóng của tình yêu Thiên Chúa. Ở chỗ, kính mến người mà không xin bất cứ một điều gì bù đắp và tin tưởng vào tình yêu thần linh của người. Không xin nữa những gì Thiên Chúa sẽ làm nơi tôi. Tôi sẽ chỉ biết kính mến người, bất kể những gì người ban hay không ban cho tôi. Thế là Ngài đã cảm thấy bình an và vấn đề tiền định, một vấn đề từng được bàn luận vào thời ấy, đã được giải tỏa. Vì Ngài không còn tìm kiếm những gì Ngài có thể đạt được từ Chúa. Ngài chỉ biết kính mến người, phó mình vào lòng nhân lành của người. Và đó là bí quyết sống của Ngài. Một bí quyết sống sáng tỏ trong tác phẩm chính của Ngài, đó là cuốn Luận về tình yêu của Thiên Chúa. Thắng vượt được việc chống đối của thân phụ, chàng Francis đã theo tiếng Chúa gọi và vào ngày 18 tháng 12, 1593, được thự phong linh mục. Năm 1602, Ngài trở thành giám mục ở Geneva. Ở vào lúc thành này là thành trì của phái thệ phản Calvin, mạnh tới độ tòa giám mục đã bị lưu đày ở Annecy. Là mục tử của một giáo phận nghèo nàn và bị dằn vặt, trong một cảnh trí núi non được Ngài biết rõ về cả cái xù xì và duyên dáng của nó, Ngài đã viết: "Tôi đã tìm thấy Thiên Chúa đầy những ngọt ngào và êm ái giữa những núi non ngất ngửa và lởm chởm, nơi có nhiều tâm hồn đơn sơ mến yêu và tôn thờ người với tất cả chân tình và thành tín, và nai cùng dê chạy nhảy đây đó giữa sương mù chập trùng để chúc tụng người." Tuy nhiên, ảnh hưởng xuất phát từ đời sống của Ngài cũng như từ giáo huấn của Ngài nơi châu Âu vào thời ấy và các thế kỷ sau đó là những gì rộng lớn. Ngài là một vị tông đồ, một nhà giảng thuyết, một tác giả, một con người của hoạt động và nguyện cầu, dấn thân thi hành các lý tưởng của công đồng chung Tridentino, tham gia tranh luận và đối thoại với những người thệ phản, càng lúc càng cảm nghiệm hơn nữa cái hiệu năng của những mối liên hệ riêng tư cũng như của đức bác ái, ngoài vấn đề đối đầu cần thiết về thần học. Ngài đảm trách các sứ vụ về ngoại giao ở cấp Âu Châu và các công việc làm môi giới và hòa giải về xã hội. Tuy nhiên, trên hết, Thánh Francisco Salesio là một vị hướng đạo của các linh hồn. Từ cuộc gặp gỡ giữa Ngài với một người nữ trẻ là bà Chapmoisi, Ngài đã có ý nghĩ viết một trong những cuốn sách được đọc nhiều nhất vào thời tân tiến, đó là cuốn Dẫn vào đời sống đạo đức. Từ cuộc hiệp thông thiêng liêng sâu xa của Ngài với một con người ngoại thường là Thánh Jean Frances de Chantay, đã xuất phát một gia đình tu trì, đó là dòng thăm viếng. Một dòng có đặc tính, như vị Thánh mong muốn, hoàn toàn hiến thân cho Thiên Chúa bằng đời sống đơn sơ và khiêm hạ, làm những điều bình thường một cách tốt đẹp đặc biệt. Tôi muốn các nữ tu của mình, Ngài đã viết, không có một lý tưởng gì khác ngoài lý tưởng tôn vinh Chúa của chúng ta, bằng lòng khiêm nhượng của họ. Ngài đã chết vào năm 1622, ở tuổi 55, sau một cuộc đời được đánh dấu bằng tính chất khốn khó của thời điểm và việc vất vả hoạt động của Ngài. Đời sống của Thánh Francisco tương đối ngắn ngủi, nhưng đã sống hết sức mãnh liệt. Có một ấn tượng về việc hoàn trọn hiếm thấy phát tỏa ra từ vị Thánh này, được bày tỏ nơi sự trầm lặng nghiên cứu về tri thức của Ngài, nhưng cũng phong phú về cảm tình của Ngài và dịu dàng nơi các giáo huấn của Ngài. Những giáo huấn đã gây ảnh hưởng lớn lao trên lương tâm Kitô hữu. Ngài đã hiện thực hóa ý nghĩa của chữ nhân tính. Một chữ hôm nay cũng như hôm qua có thể biểu hiệu cho văn hóa và tác phong tự do và hiền dịu cao sang và đoàn kết. Dáng vẻ bề ngoài của ngài có một cái gì đó uy nghi của vùng đất ngài đã sống, nhưng cũng vẫn giữ được tính chất đơn thành và tự nhiên. Những lời lẽ xa xưa cùng với những ảnh hưởng, hình ảnh được ngài sử dụng để diễn tả bản thân mình giống một cách lạ lùng, như là một thứ ngôn ngữ địa phương và quen thuộc đối với tai nghe của dân chúng, thậm chí cả đến ngày hôm nay. Với Philotea, một lãnh nhận viên giả tưởng tác phẩm dẫn vào đời sống đạo đức của ngài, Thánh Phanxicô Salesio đã ngỏ một lời mời gọi vào thời ấy có thể là những gì có tính chất cách mạng. Đó là lời mời gọi hãy hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, sống sự hiện diện của người trên thế giới và các công việc theo bậc sống của mình một cách trọn vẹn. Chủ ý của tôi đó là hướng dẫn những ai sống trong thành phố, trong đời sống phu thê, nơi tòa án. Văn kiện được Đức Leo 13 hơn 2 thế kỷ sau ban hành để công bố ngài là tiến sĩ của giáo hội đã nhấn mạnh đến việc nới rộng này của lời mời gọi nên chọn lành, nên thánh. Vị giáo hoàng đã viết trong văn kiện ấy như sau: cuộc sống đạo đức thật đã thấu tới tận ngai tòa của vua chúa, ở nơi các lều trại của thành phần lãnh binh, nơi các tòa quan án, nơi các văn phòng, nơi các cửa hàng và thậm chí nơi cả các chòi chăn chiên. Thế là xuất hiện lời kêu gọi thành phần giáo dân, đó là hãy thánh hóa những sự vật trần thế và nên thánh mỗi ngày. Những gì được nhấn mạnh bởi Công đồng chung Vatican II cũng như bởi linh đạo của thời đại chúng ta. Ngài đã nói về lý tưởng của một thứ nhân tính được hòa giải, về mối hòa hợp giữa hoạt động trần thế và việc cầu nguyện, giữa bậc sống trần thế với việc theo đuổi trọn lành. Nhờ ơn trợ giúp của Thiên Chúa, một ân sủng thấm nhập nhân tính mà không hủy hoại nhân tính, thanh tẩy nhân tính, thăng hóa nó tới cao điểm thần linh. Với Theotimus, một người lớn, một Kitô hữu trưởng thành về đời sống thiêng liêng, người được ngài ngỏ cùng một ít năm sau đó bằng tác phẩm Luận về tình yêu của Thiên Chúa, Thánh Phanxicô Salesio đã cống hiến một bài học phức tạp hơn. Mở đầu, nó nêu lên một nhãn quan chính xác về nhân loại, một khoa nhân loại học. Lý trí của con người, thật vậy, linh hồn hữu lý, được thấy như là một cấu trúc hòa hợp, một đền thờ ăn khớp với những khoảng cách bao quanh một tâm điểm cùng với các thần bí gia khác đã được ngài gọi là tuyệt đỉnh, là điểm của thần trí hay thẳm cung của linh hồn. Nó là điểm trong đó lý trí sau khi vượt qua khỏi tất cả mọi mức độ của mình, nhắm mắt lại thì kiến thức hoàn toàn nên một với tình yêu. Sự kiện là tình yêu nơi chiều kích thần học thần linh của mình là lý do cho việc hiện hữu của tất cả mọi sự theo một thang cấp thiêng tiến lên, không biết đến những rạn nứt và vực thẳm. Thánh Phanxicô Salesio đã nêu một câu nói thời danh như sau: con người là tầm vóc trọn hảo của vũ trụ, tinh thần là tầm vóc trọn hảo của con người, tình yêu là tầm vóc trọn hảo của tinh thần, và đức bác ái là tầm vóc trọn hảo của tình yêu thương. Trong một kỷ nguyên chuyển nở mãnh liệt về thần bí, thì tác phẩm Luận về tình yêu của Thiên Chúa là một tổng luận thực sự và thích đáng, và là một tác phẩm văn chương thu hút. Ngài diễn tả cuộc hành trình tiến về Thiên Chúa bắt đầu từ việc nhận ra bản năng tự nhiên, được in ấn trong tâm can con người, để kính mến Chúa trên hết mọi sự, cho dù mình chỉ là một tội nhân. Theo mẫu thức của Thánh Kinh, Thánh Phanxicô Salesio đã nói về mối hiệp nhất giữa Thiên Chúa và con người bằng việc khai triển tất cả những loại hình ảnh về các tương quan liên cá thể. Thiên Chúa của họ là Cha và là Chúa, là phu quân và là thân hữu, người có đặc tính thân mẫu và nuôi nấng, người là mặt trời mà cho dù là đêm tối cũng là một tỏ hiện diệu huyền. Vị Thiên Chúa này lôi kéo con người đến với mình bằng các mối dây yêu thương, mối dây của tự do đích thực, vì tình yêu không ép buộc hay nô lệ hóa, nhưng biến hết mọi sự theo tác động của nó bằng một quyền lực tinh tế như thể không gì mãnh liệt như tình yêu, không gì khả ái như quyền lực của người. chúng ta thấy nơi cuốn luận đề của vị thánh chúng ta đây, một suy niệm sâu xa về ý muốn con người cùng với việc trình bày cho thấy cái lưu loát, qua mau, chết đi của nó để sống. Ở chỗ hoàn toàn phó mình chẳng những cho ý muốn của Thiên Chúa mà còn cho những gì làm hài lòng người, cho những gì Ngài ưng ý. Ở tột đỉnh của mỗi hiệp nhất với Thiên Chúa, ngoài những lúc chiêm niệm ngất trí xuất thần, là việc tái diễn đức bác ái cụ thể. Một đức bác ái chú trọng tới các nhu cầu của kẻ khác và là đức bác ái được Ngài gọi là tình trạng xuất thần trong đời sống cũng như trong các việc làm. Đọc cuốn về tình yêu của Thiên Chúa và thậm chí đọc nhiều bức thư hướng dẫn và tình bằng hữu thiêng liêng, người ta nhận thấy những gì Thánh Francisco Salesio tỏ ra là một nhà chuyên môn về tâm can con người. Với Thánh Jean de Chantal, Ngài đã viết, đây là quy tắc chung đối với đức tuân phục của chúng ta. Được viết bằng những chữ hoa, hãy làm mọi sự bằng tình yêu, không gì vì bị ép buộc. Hãy yêu thích tuân phục hơn là con sợ bất phục tùng. Cha muốn con có một tinh thần tự do, không phải thứ tự do loại trừ tuân phục. Đó là thứ tự do theo xác thịt, mà là thứ tự do loại trừ những gì là ép buộc, lo âu và lưỡng lự. Không phải là vô ích đâu. Ở nguồn mạch của nhiều đường lối sư phạm và linh đạo trong thời đại của mình, chúng ta tái khám phá ra dấu ấn của vị bậc thầy này. Vị mà nếu thiếu vắng đã không có Thánh Don Bosco hay con đường nhỏ hào hùng của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Anh chị em thân mến, ở một thời đại đang tìm kiếm tự do như của chúng ta đây, thậm chí bằng bạo động và hỗn độn, những mấu chốt thời gian của vị đại sư về linh đạo và hòa bình này vẫn không bị mất mát. Một vị sư phụ đã cống hiến cho thành phần môn đệ của mình tinh thần tự do, một tự do đích thực như là tột đỉnh nơi giáo huấn đầy thu hút và trọn vẹn của Ngài về thực tại của tình yêu thương. Thánh Francisco Salesio là một chứng nhân gương mẫu về nhân bản Kitô giáo nhờ cách thức khả đạt với những lời lẽ có những lúc mang tính chất thi ca. Ngài đã nhắc nhở chúng ta rằng con người được khắc ghi nỗi sâu xa khát vọng Thiên Chúa và chỉ ở nơi người họ mới tìm thấy được niềm vui thực sự và tầm vóc viên trọn hoàn toàn nhất. Kính thưa quý anh chị, đó là tất cả những gì về Thánh Francisco Salesio, về tiểu sử của Ngài cũng như về các tác phẩm của Ngài. Và chúng ta thấy được Ngài là ảnh hưởng đến một số vị thánh. Trong đó có Thánh Francesc de Chantal là lập dòng thăm viếng đấy. Ngài giúp cho vị thánh này lập dòng thăm viếng. Rồi kể cả Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đó, kể cả Thánh Don Bosco đó. Ngài là một vị thánh rất đặc biệt. Và chúng ta thấy đặc biệt không phải là chỉ kiến thức của Ngài, còn nhân đức của Ngài nữa. Nhân đức đó là nhân đức gì? Nhân đức hiền lành và khiêm nhượng như các anh các chị đã từng nghe lúc ban đầu câu chuyện của Ngài. Ngài rất là khiêm nhượng. Ngài rất là nóng tính nha. Chứ không phải tự nhiên mà được như vậy đâu. Ngài phải luyện 20 năm trời mới được như vậy. Mà Ngài luyện bằng cách nào? Các anh chị đã nghe rồi. Bằng cách là chịu đựng nhục nhã. Chứ không phải là chúng ta khiêm nhượng rồi chúng ta mới chịu đựng nhục nhã nha. Không có đâu. Chính khi chúng ta chịu nhục nhã chúng ta mới khiêm nhượng. Chúng ta đừng có nghĩ ngược lại. Đừng có nghĩ ngược lại. Chính Ngài là gương cho chúng ta đấy. Phải chịu nhục nhã mới khiêm nhượng. Chứ còn không phải là khiêm nhượng rồi mới chịu nhục nhã. Không phải. Do đó nên em vẫn thường hay nói là Chúa nói, hãy đến với ta hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, bổ sức cho. Nhưng mà không phải bổ sức là cất cái đau khổ thử thách đi. Không phải. Mà là hãy chịu đựng cái đau khổ thử thách đó đi. Vì thế nên ngay sau đó Chúa nói cái gì? Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta. Mang lấy ách trước rồi mới học sau, chứ không phải là học trước rồi mới mang sau. Mang lấy ách của Chúa chính là trở nên hiền lành và khiêm nhượng như Chúa. Bởi vì chính Chúa đã mang lấy ách của Chúa Cha. Và Chúa làm gương hiền lành và khiêm nhượng cho nó. Phải chấp nhận, có nghĩa là chúng ta muốn bơi thì phải bơi, thì mới biết bơi. Chứ anh thực ra hôm nay qua cái câu chuyện của Thánh Francisco Salesio, chúng ta hãy nhớ kỹ cái nguyên tắc đó. Hệt như nguyên tắc về lời Chúa. Không phải chúng ta hiểu lời Chúa rồi chúng ta mới đọc, mà đọc thì chúng ta mới hiểu lời Chúa, có vậy thôi. Thì đây cũng vậy, muốn hiền lành và khiêm nhượng, chúng ta phải chịu sỉ nhục, chúng ta mới được hiền lành và đau khiêm nhượng. Chứ chúng ta đừng có xin xuông, Chúa ơi con kiêu ngạo lắm, xin ban cho con ơn khiêm nhượng. Chúa ban cho chúng ta ơn khiêm nhượng, chúng ta đâu có nhận đâu. Ở chỗ nào? Ở chỗ người ta chửi chúng ta đấy. Ở chỗ người ta nhổ vào mặt chúng ta đấy. Chính lúc họ nhổ mặt chúng ta là Chúa ban ơn khiêm nhượng đấy. Chúng ta xin mà chúng ta đã không nhận. Do đó nên khi đọc truyện các thánh, chúng ta rút đã được nhiều bài học lắm. Và hôm nay là một bài học đấy. Xin Thánh Nhân giúp cho chúng con cũng được sống hiền lành và khiêm nhượng như Thánh Nhân. Bởi vì chỉ có hiền lành và khiêm nhượng đó mới là kiến thức cao cả nhất mà thôi. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã dâng lên Chúa Cha lời ca tụng. Con chúc tụng Cha vì Cha đã giấu những sự đó nơi những người khôn ngoan thông thái mà tỏ cho những người hèn mọn thôi. Những người hèn mọn chính là những người thông thái nhất. Những cái người thần học gia, những cái người giỏi mấy thì giỏi nhưng mà không khiêm nhượng vứt đi. Còn dốt lắm thôi bởi vì không biết mình. Cái khoa học biết mình là trên hết. Thế thôi, mà ai biết mình là người giỏi nhất, khôn nhất. Amen.
Biết con phục dường nào, được làm con gái một nhà. Biết con phục dường nào, được gọi Thiên Chúa là Cha. Biết con phục dường nào, được Ngài cho làm ban hưu. Biết con phục dường nào, dự phần vinh phúc bao la. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là sự sống, là chốn nghỉ an, là suối hồng ân. Biết Chúa trong cuộc đời, biết Chúa trong mọi người. Biết Chúa là ánh sáng, là chính hy vọng. Biết con khi lạc đường, được Ngài dẫn lối đưa về. Biết con bao lần rồi, để lòng trai đã ngủ mê. Biết con hư đời đời, được Ngài thương tin cứu vớt. Biết con quên tình Ngài, mà Ngài trung tín không cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là tình yêu, là đấng lòng con thèm khát chờ mong. Biết Chúa bao sang giàu, biết Chúa bao ngọt ngào. Biết Chúa là Thiên Chúa hiền thắng muôn đời.